tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm Như Tiếng Chim Ca, linh mục Anthony de Mello có viết câu chuyện Năm Tu Sĩ như sau. Vị Lama ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại Lama ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại Lama đã phái đi năm tu sĩ thay vì một. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu. Nếu chỉ có một tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam thì may mắn lắm rồi. Năm tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói: vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng nên nói: tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên Ngài đã phán: khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của ngai vàng, nên nói: có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? Tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo pháp. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phập phòng lo sợ. Ngày hôm sau, đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố: tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói: tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạp phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ: "Nhiều lần tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời, nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để canh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt, vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với hội thánh mà thôi." Lạy Chúa Giêsu, Chúa và hội thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay nẻo chính trong mùa chay thánh này. Xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
Mang thân phận yêu đuối, con bước đi nhờ Ngài dẫn dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài, vì như chiên con sông lạc bầy mà tình cha không bờ không bến. Ngài tìm con đưa về thôi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người.